Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030. 408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ. Hôm nay luật sư Nguyễn Kim Phượng khỏe không?
Dạ, xin cảm ơn Khánh Thi. Sáng hôm nay khỏe lắm. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Và thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay trời mát mẻ một chút xíu thì có lẽ tất cả mọi người đều đó là cảm thấy bớt nóng nảy hơn. Mong rằng là tất cả mọi người đều có những ngày thật là an bình trong cái cuộc sống quá đầy rẫy sự khó khăn và nhiều những cái sự gọi là vội vàng, không có ai có một cái thời gian để mà ngồi xuống nghĩ một cái vấn đề gì cả. Ngày hôm nay tôi muốn nói về vấn đề hình sự, điều luật hình sự California 470 cấm một người có thể giả mạo chữ ký, giả mạo những giấy tờ của những cái việc mà mình không phải là cái người làm cái việc đó, đưa ra những cái giấy tờ đó. Thí dụ như quý vị mà ký tên ở đằng sau cái check mà của một người khác thì chúng ta giả mạo chữ ký của người đó. Thí dụ như chúng ta lấy một cái tờ giấy từ người bác sĩ mà chúng ta nói rằng là đây là cái tờ giấy của tôi vì bác sĩ viết cái này cho tôi, đó là một cái tờ, nó là một cái sự giả mạo, cái sự gọi là gian dối ha. Viết một cái tờ giấy gọi là cho mình, tự cho mình một cái toa thuốc, đó là một cái sự giả mạo. Sự giả mạo nó đến từ nhiều trạng thái, nhiều khía cạnh, không phải chỉ là chúng ta ký cái check của người khác hay là chúng ta lấy cái check của người khác viết cái tên của mình trên đó rồi thì là ký vào đó nói là check đó của mình. Thì ở California cái việc làm này nó xảy ra rất là nhiều. Và nếu cái người nào đó sẽ bị kết tội cái vấn đề này ở cái tội tiểu hình hoặc là cái tội đại hình thì có thể đi tù từ 1 năm cho tới 3 năm và có thể bị phải trả lại những cái số tiền mình gian lận hoặc là mình lấy của người khác. Tôi mang một cái hồ sơ đến cho quý vị để cho quý vị thấy cái sự giả mạo đó nó đi đến một cái mức độ như thế nào. Vì cái anh này, anh ấy rất là gan. Tôi nghĩ anh ấy gan lắm trong cái việc này. Quý vị biết rồi, khi mà chúng ta mang đi đến cái chỗ gọi là luật gia đình ha, một người bị phải tỏa ra lệnh phải trả cái tiền dưỡng cấp cho con mà không làm cái việc đó thì ở văn phòng dưỡng cấp con cái sẽ làm cái việc này và đưa cái người không dưỡng cấp con đó ra tòa để mà ra cái lệnh là người này phải trả cái tiền, hoặc là có một thời gian quý vị biết họ lấy đi cái bằng lái xe của những người đứng cái vị trí như vậy, hoặc là có thể đi đến chỗ người có thể sẽ phải bỏ vào tù nữa, tùy theo cái tình trạng của cái việc làm nó như thế nào. Đây là cái việc về vấn đề dân sự, tức là luật gia đình, luật dân sự. Nhiều người khi mà cái việc mà nói rằng là có thể đi đến cái chỗ tù tội thì họ không có tin, họ nói làm sao được khi vấn đề này dân sự hay là đe dọa là chính thức. Không phải là vấn đề đe dọa mà vấn đề sự thực là như vậy. Ví dụ như nếu mà mình không làm theo lệnh tòa, ví dụ như tòa ra lệnh trả tiền dưỡng cấp con mà mình không làm theo lệnh tòa mà mình bị đưa ra tòa về cái việc là vi phạm lệnh tòa, coi thường tòa lệnh tòa, thì đó cũng là một cái vấn đề có thể đi đến cái chỗ hình sự, vì đó coi như là một cái việc hình sự. Thì anh này anh ấy bị đưa ra tòa tại vì người vợ của anh ấy quá bực mình vì anh nói là anh ấy trả tiền rồi mà trong khi đó anh có trả đồng nào đâu. Đi ra đến tòa thì anh này anh ấy gan lắm, anh ấy đứng lên anh thưa tòa, anh nói anh có trả tiền đàng hoàng. Anh mới cầm một sấp giấy tờ ha, giấy tờ đó là những cái copy của những cái check. Anh nói là đây nè, thưa tòa, tôi đã trả tiền dưỡng cấp đây, ông nhìn qua đây xem. Thì là cái những cái giấy tờ đó đi cho cái người vợ cũ của anh ta và đưa cho cái người tránh án, cái người tránh án và cái người luật sư của văn phòng dưỡng cấp con cái ha. Anh ấy đưa ra, anh nói tôi đã trả tiền dưỡng cấp rồi. Tại vì sao? Tại vì là anh này anh ấy bị văn phòng dưỡng cấp đưa giấy tờ vào trong công ty của anh ta để yêu cầu công ty của anh ta lấy tiền dưỡng cấp thẳng từ trong cái tiền lương của anh ta ra. Chúng ta gọi đó là withholding wages ha. Nhiều người đã bị cái vấn đề này. Và khi mà đưa ra như vậy thì anh này anh ấy đưa giấy tờ ra, anh nói tôi đã trả tiền rồi, vì vậy là tôi không có nợ nần gì hết. Tôi có thể đã mất một vài, tôi đã có thể là không có một vài copy của một vài tháng, nhưng mà tổng quát mà nói tôi đã trả tiền dưỡng cấp này cả 1 năm trời và tôi đã trả đều đặn, tôi không có mất một hụt một tháng nào. Tôi không có thấy lý do gì để mà quận hạt và chánh án có thể ra lệnh để mà lấy cái tiền lương của tôi ra, tại vì tôi đã trả tiền này rồi. Biết cái giấy tờ của anh ta đưa ra như vậy, người chánh án nhìn vào thì người chánh án để cho cái người cảnh sát, người luật sư của chính phủ nhìn vào, và cái người vợ của anh này nhìn vào, người vợ của anh này nhìn vào để nói rằng là anh ấy trả tiền rồi thì không kiểu thứ. Thì cô này cũng mới nói rằng là thưa ông chánh án, tôi chưa bao giờ nhận được những cái check này và tôi cũng chưa bao giờ ký những cái check này. Những cái check này trông rất là lạ lùng, tôi chưa bao giờ thấy nó. Nhưng mà lần đầu tiên trong đời trong tôi thấy nó, có thể những check này là những check đã được Photoshop, tức là đã được copy để mà làm giống như là những cái check mà tôi đã nhận được, nhưng tôi chưa nhận được đồng nào cả. Người chánh án mới từ chối cái lời yêu cầu của anh ta. Chánh án nói rằng là không có đủ bằng chứng ngày hôm nay để mà tiếp tục cái việc này, thì chánh án nói thôi để trở lại vào ngày khác để coi xem là cái chuyện này như thế nào. Trong khi đó chánh án mới ra lệnh cho cái người vợ cũ của anh ta và cái người công tố viên, luật sư công tố viên đó nhìn vào những cái bằng chứng này để xem coi là nó thật hư như thế nào. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030, 408-947-7030 trong sở phát thanh để đặt những câu hỏi liên quan đến pháp luật. Và chúng tôi làm việc ở văn phòng Empire Law Offices, số điện thoại là 408-947-7717 và vị địa chỉ của chúng tôi là 55 đường East Empire ở San Jose. Website là www.empirelawoffice.com. Thì khi cái điều khoản luật dân sự, xin lỗi, luật gia đình 17526 phụ điều khoản A nói rằng là khi mà cái sự yêu cầu của một người mà về vấn đề phải trả cái tiền dưỡng cấp hoặc là cái người được nhận tiền dưỡng cấp con cái, thì văn phòng của chính phủ sẽ xem lại, duyệt lại những cái số tiền đã thiếu bởi cái người mà nói rằng là tôi không được nhận được tiền dưỡng cấp, hoặc là bởi cái người nói là tôi đã trả được tiền dưỡng cấp, thì những cái việc đó cần phải được duyệt lại, rồi thì là văn phòng của chính phủ sẽ enforce, tức là sẽ áp dụng cái điều luật đã được đưa ra và sẽ yêu cầu cái người được trả tiền đó, cái người bị trả tiền phải trả tiền, hoặc cái người được nhận tiền đã có nhận tiền. Cái người luật sư đó họ không đứng về phía nào cả, họ không có làm cái việc đó cho cái phúc lợi của ai, họ làm cái việc đó chỉ cho một cái phúc lợi thôi, đó là phúc lợi của chính phủ. Vì họ nói rằng là tôi đứng đây để mà chắc chắn, để mà tìm tòi tin tức là xem ai đã trả tiền dưỡng cấp chưa, và cái người đã nhận tiền dưỡng cấp chưa, để mà chính phủ không phải là cái người có trách nhiệm phải nuôi cái đứa bé này, phải nuôi những cái đứa con này. Đó là lý do tại sao chúng ta có một cái điều luật nữa là sử dụng lần vượt mà tôi đã mang những chương trình này tới, nhân trình này đến quý vị hồi trong quá khứ, là cái người nào mà nói rằng là tôi không phải là cha của đứa bé này thì cái người đó phải chứng minh rằng là tôi không phải là cha của đứa bé này theo huyết thống trước 2 năm. Tại một khi mà cái việc này nó đã xảy ra quá 2 năm rồi thì cái việc mang cái đứa bé này lại, mang cái việc này lại cho tòa để yêu cầu tòa chỉnh là tôi không phải cha đứa bé để không phải trả tiền cấp trễ rồi. Trừ khi cái người cha ruột của cái đứa bé đó xuất hiện và nói rằng là tôi là cha của đứa bé đó, tại vì chính phủ không muốn là cái người phải có trách nhiệm nuôi những cái đứa bé này trong thời gian 17-18 năm trời như vậy. Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến luật gia đình, chúng ta cần phải tham khảo luật sư để người luật sư họ giúp cho mình giải quyết những cái việc này. Nếu quý vị là những người làm mẹ mà được tiền, được nhận tiền dưỡng cấp, thì quý vị cứ đi thẳng đến văn phòng của chính phủ, dưỡng cấp của chính phủ, nó gọi là Department of Child Support, để yêu cầu họ mở một cái hồ sơ để họ đưa những người cha ra tòa để yêu cầu những người cha trả tiền dưỡng cấp. Nhưng đó là nếu quý vị có những cái lý do chính đáng. Còn nếu mà chỉ để mà gọi là làm phiền hà đến cái người mà mình không thích thì nó là một cái việc khác. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề child support thì chúng ta phải nghĩ đến cái văn phòng của chính phủ và chánh án ở trên tòa, là những người sẽ ngồi đó và thẩm định là cái số tiền thiếu như thế nào và cái số tiền trả dư như thế nào. Nếu quý vị trả dư, nhất định quý vị sẽ lấy được lại. Lấy được lại đây không phải là mình lấy lại cái tiền đó bằng tiền mặt, mà mình có thể khấu trừ vào những cái tiền mình sẽ phải thiếu trong tương lai. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ nhìn vào cái hồ sơ của mình để xem rằng là mình đang đứng ở cái vị trí như thế nào. Nếu mình có con và con của mình là cái người cần được sự giúp đỡ, vì mình không phải là cái người quyết định là con tôi không cần tiền hoặc là con tôi cần tiền, Tại vì khi mà mình đứng vị trí làm cha làm mẹ thì mình phải nuôi nấng con cái. Cho nên đó là cái lý do sao mà những cái văn phòng này của chính phủ đã được đưa ra từ quận hạt này đến quận hạt khác để bảo vệ cái quyền lợi của những người con của mình. Cho nên nếu quý vị có những cái vấn đề liên quan đến dưỡng cấp con, đến thăm viếng con, quý vị có thể tham khảo với luật sư để họ có thể giúp cho mình liên quan đến vấn đề này, giải quyết những vấn đề này đúng với những điều luật đã được đưa ra. Sau khi cái anh này anh đưa ra những cái giấy tờ đó rồi thì văn phòng của chính phủ về dưỡng cấp mới bắt đầu tìm tòi, mới bắt đầu gửi giấy tờ đến nhà băng của anh ta. Nó bắt đầu đòi hỏi copy để xem coi là tại sao anh này anh nói anh trả tiền mà tại sao cái cô này cô lại nói là cô không nhận đồng nào hết. Cái chuyện này rất là lạ. Và vì vậy khi mà văn phòng của chính phủ nhận được những cái check từ nhà băng, họ mới biết ra rằng là anh ấy đã mang những cái check này là những cái check giả mạo vào trong tòa để mà anh ấy không có phải trả tiền dưỡng cấp. Quý vị thấy đây là một cái hành động rất là gan. Tại vì khi chúng ta đi vào tòa thì chúng ta phải làm những cái việc sự chính thực để cho tòa thấy rằng là những gì chúng ta đưa ra là sự thật. Anh này anh đưa những cái giấy tờ giả và một cái số tiền không phải là nhỏ đưa vào trong tòa để mà lừa dối, anh nghĩ là anh lừa dối được chánh án, anh lừa dối được luật sư công tố viên của chính phủ, anh có thể lừa dối được người vợ cũ của anh, nhưng mà chưa chắc gì chuyện đó đã xảy ra trong vấn đề này. Và vì vậy khi mà anh ấy khi mà văn phòng của chính phủ họ đưa cái subpoena, tức là đưa cái trác tòa vào trong nhà băng, yêu cầu nhà băng cung cấp những cái copy của cái check mà anh này anh đã đưa ra, thì anh này anh mới làm giấy tờ lên tòa để anh yêu cầu tòa bãi cái việc này. Vì anh nói rằng là những cái giấy tờ ở trong nhà băng là những cái tin tức riêng tư, và khi làm như vậy là cái quyền hiến pháp của anh ta đã bị vi phạm. Vì anh ta đã cung cấp tất cả những cái copy của cái check rồi, không có lý do gì mà họ còn đòi hỏi thêm nữa. Và anh ta đưa cả những cái bank statement, thưa quý vị. Wow, quý vị thấy mỗi một cái check mà mình bỏ vào trong nhà băng thì nó nằm trên cái bank statement của mình, phải không? Anh này anh làm sao mà anh có được cả cái bank statement hợp với những cái check mà đã được đưa ra, tức là anh cũng phải có một cái máy computer rất là tân tiến, phải không, để mà làm cái việc này. Và thưa quý vị, nếu mà anh này anh nói rằng là lấy những giấy tờ ở trong nhà băng về vấn đề tin tức tài chính của anh ta là một việc riêng tư thì cái đó không bao giờ có, là vì những cái số tiền của quý vị đi qua một cái nhà băng đó là một cái người thứ ba. Và khi chúng ta nói đến những giấy tờ ở trong nhà băng thì những giấy tờ đó luôn luôn lúc nào cũng có thể được tìm đến hoặc là được khám phá, chúng ta gọi là discovery. Và vì vậy ai mà nói rằng là những cái này là những cái tin tức riêng tư của tôi thì có lẽ ngày hôm nay không nên nghĩ đến nữa. Tại vì những cái bank statement đó đều có thể được lấy bởi bất cứ một ai, nếu cái người đó là người đứng trên cái chủ nhà băng đó, hoặc là đứng trên cái chủ của cái trường mục đó, hoặc là cái lệnh tòa đưa xuống, thì nhà băng phải đưa ra những cái bằng chứng đó, những cái bank statement đó, không có một lý do gì cái việc đó có thể ngăn chặn được cả. Và vì vậy khi mà anh này anh ấy phải trở lại tòa, anh ấy trở lại tòa thì anh ấy đã không có đi. Tại vì anh ấy biết rằng là nếu anh đi anh sẽ có vấn đề. Và vì thế quý vị biết, khi mà ra tòa không phải là mình không muốn ra, là mình không cần ra đâu. Có những cái việc một khi mà chánh án đã đưa lệnh ra mình phải xuất hiện lên tòa thì mình phải ra. Và nếu mình không ra thì chánh án sẽ đưa cái trác tòa, và cái trác tòa đã sẽ được đưa tới tận tay cho mình. Và một khi đưa tới tận tay mình thì mình không xuất hiện là chánh án sẽ đưa ra cái lệnh tẩm nã. Và cái lệnh đó sẽ làm cho mình rất là khổ. Tại vì một khi mà mình bị ngừng bởi cảnh sát thì cái lệnh đó nó sẽ bắt đầu hoạt động ngay tức khắc, và có những người phải ngồi trong tù vì những cái lệnh tẩm nã như vậy. Cho nên khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng Empire Law Offices. Trong thời gian phát thanh, quý vị thì gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu quý vị những câu hỏi liên quan đến pháp luật, chúng tôi có những vấn đề làm những vấn đề liên quan đến luật hình sự, luật di trú, luật gia đình, luật hợp đồng, tố tụng, về vấn đề thương tích, về vấn đề tiền lương của nhân viên, về vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà, về những vấn đề liên quan đến bằng phát minh. Và nếu quý vị có những nhu cầu và những thắc mắc liên quan đến những điều luật này, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở văn phòng số 408-947-7717 hoặc trong sở phát thanh là 408-947-7030, 408-947-7030. Những cái anh này anh đã làm những cái việc mà có lẽ nhiều người chưa bao giờ nghe đến hoặc là chưa bao giờ nghĩ chuyện này nó có thể xảy ra. Anh ấy còn lại đại được một cái sự là xử bởi bồi thẩm đoàn. ha. Và khi đi đến mức độ này thì anh ấy chấp nhận rằng là anh ấy đã làm những cái việc không có thể tưởng tượng nổi, tức là anh ấy đã gian dối với tòa, anh đã tạo ra những cái giấy tờ khai man. Vì vậy chúng ta mới có cái điều luật forgery, tức là gian dối, khai man, làm giấy tờ giả mạo. Nhưng mà thưa quý vị, khi điều khoản 132 đã được ra đời mãi từ năm 1872, và nó nói rằng là tất cả mọi người khi mà đưa những cái bằng chứng vào trong tòa thì những cái bằng chứng đó phải là những cái bằng chứng thật sự. Nếu biết thật là những bằng chứng đó là bằng chứng giả thì đó là một cái tội đại hình. Và anh ấy lại còn cố cơ chấp và anh cãi. Khi mà anh bị cáo trạng những cái tội này, anh ấy vẫn nói rằng là anh ấy không có làm cái gì sai hết, nhưng anh chấp nhận là anh ấy đã có đưa những cái giấy tờ giả vào trong tòa. Và khi chúng ta nói đến vấn đề forgery, cái việc mà gian dối viết những cái giấy tờ giả mạo đó, nó không chỉ nằm trên những cái check, và hầu hết là nằm trên những cái check, là tại vì là có nhiều người phải giả những cái check để mà trả tiền nhà, hoặc là những người giả những cái check để mà đưa cho người khác, để mà nói rằng là tôi trả tiền cho anh hoặc như thế nào. Nhưng mà có những người còn làm giả mạo những cái tờ giấy di chúc, còn làm giả mạo những cái tờ giấy trust. Tất cả những cái bằng chứng này đưa vào trong tòa đều có một cái kết, một cái hậu quả, và cái hậu quả đó là phải mang những cái tội sự.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút xíu nha. Xin mời chị đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, em chào luật sư.
Chào chị.
Ông xã em nó cách đây là tháng 5 rồi. Ông nợ credit card với luật sư. Không biết ông nợ bao nhiêu, ông không nói cho em nghe. Nhưng mà mới đây, cách đây ha, một tuần lễ, ông nhận được một cái bức thư hình như của một cái luật sư. Họ nói là ông chồng em đã bị thưa rồi, là bởi vì tiếng nợ không trả tiền. Thì câu hỏi của em nó đặt hai hướng. Một cái hướng là em muốn hỏi cũng liên quan việc giả tạo, giả mạo như luật sư vừa nói đó. Thì không biết là tại sao cái luật sư này lại biết ông chồng em là nợ như thế này và đang bị thưa kiện. Cái thứ hai nữa là ông chỉ nợ, còn nói chung là khi mà ông bị nợ nhiều như vậy đó, thì ông cũng đến một cái dịch vụ để mà sửa credit xấu thành credit tốt. Thì sau một thời gian không biết chuyện gì xảy ra thì nghe đâu là nhà nước đóng cửa cái công ty mà giúp cho ông sửa như vậy. Và cho đến thời điểm này thì ông nhận được bức thư từ cái luật sư đó. Thì em hiểu tại sao có những cái người luật sư lại biết ông đang nợ thế này, đang bị thưa kiện. Và thứ hai nữa, vì là cái nợ còn sót lại của ông là chỉ có còn có 3.000 thôi, thì người ta thưa ông vì cái tội thiếu nợ 3.000 đó mà không trả. Thì cái hai hướng của em là với một cái số tiền 3.000 đó thì tất nhiên là ông đang deal với cái ngân hàng đó để trả góp, nhưng mà họ không chịu với cái mức payment nhỏ như vậy của ông. Thì bây giờ em không biết là sự cho em hỏi là có những cái dạng luật sư mà giả tạo như vậy không, hay là còn cái vấn đề của ông nợ như thế này thì mình sẽ hướng đi như thế nào, luật sư?
Ok, đây là câu trả lời nhé. Cái thứ nhất, chúng ta nộp đơn vào trong những công ty tín dụng để mà nhận những cái số tiền hay là cái sự đồng ý họ cho mình xài tín dụng của họ. Họ là những người có cái con số an sinh xã hội của mình, và họ có quyền nhìn vào cái credit report của mình, cái bảng báo cáo tín dụng của mình, để biết rằng là cái số nợ của mình là nợ họ là bao nhiêu và như thế nào. Cho nên đó là lý do tại sao những người luật sư họ làm về cái việc nại nợ, tức là collection. Họ biết được những cái tin tức của mình và họ có thể gửi giấy tờ tới cho mình, và những cái lá thư đòi nợ hay là những cái việc gọi là thư mình ra tòa. Đó là câu trả lời thứ nhất. Cái câu trả lời thứ hai là nếu thực sự mình mang những cái số nợ này, nếu mà mình điều đình, mình trả lại cái số tiền đó, thì cái sự điều đình nó phải make sense, nó phải có lý một chút. Nếu mà mình thấy rằng là cái số nợ mình nợ người đó đó mà mình không trả nổi, thì mình phải xem vào cái tình trạng tài chính của mình hiện tại để có một cái phương cách nào khác để giải quyết cái số nợ này. Nếu mình thấy rằng là mình có thể trả lại được, thì cái việc mà mình điều đình á, nó phải hợp với cái con số mà mình muốn cho người ta để cho mình yên và mình trả lại cái số tiền mình thiếu. Có nhiều người như chị nói rằng là cái số nợ là 3.000, và nếu cái số nợ đó thiếu 8 năm nay, có thể bây giờ nó khoảng là 7-8 ngàn. Và cái việc mà mình nói rằng là tại sao tôi nợ 3.000 bây giờ đã 7-8 ngàn, là tại vì mình đã ký cái hợp đồng, mình đồng ý mình mượn cái số tiền đó. Và nếu mà mình mượn cái tiền đó mà mình không trả lại đúng ngày đúng tháng đúng hẹn, thì họ có thể tăng cái tiền lời lên, và cái tiền lời đó nó tiếp tục, nó cứ cộng lại mãi cho đến khi nào mà mình trả lại cái số nợ đó thì thôi. Đó là cái lý do tại sao mà cái công ty đó họ không chấp nhận một cái số tiền đồng ý của người chồng chị trả lại quá nhỏ. Còn cái người luật sư đó biết những cái tin tức đó là vì người chồng chị đã ký một cái giấy contract khi mà muốn mượn cái số tiền này ra để có cái tín dụng để xài. Đó là câu trả lời của tôi nha. Cảm ơn chị.
Cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. chị trở lại. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Cái anh này khi mà anh ấy ra tòa, tôi đọc cái hồ sơ này mà tôi thấy tôi cũng phải cười. Tại vì có những cái, thứ nhất là tôi thấy anh ấy rất là gan, thứ hai là cái sự mà chống trả của anh ta rất là mắc cười. Ví dụ như anh ta nói rằng là anh đâu có đưa những cái giấy giả, những cái check giả này cho cái án đâu, anh ấy chỉ đưa cho cái người cho luật sư của chính phủ và cho cái người vợ cũ của anh ta thôi, nên nó không trở thành một cái phần tử của giấy tờ ở trên tòa. Cái sự suy nghĩ đó nó rất là mực nực cười. Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để giải quyết những cái câu hỏi và những cái thắc mắc mà mình có. Người luật sư họ đã có làm những cái việc này bao nhiêu lần trong quá khứ, thì họ là cái người sẽ có những cái tin tức để giúp cho mình biết là làm sao để mà mình có thể giải quyết cái việc của mình, rồi mình quyết định là mình có muốn làm hay không làm. Và vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, ta có thể gọi cho luật sư. Và để tham khảo, số điện thoại của văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến cái việc thiếu nợ như vậy ha. Nói quý vị, hồi nãy cái chị này chỉ có nói một cái vấn đề nữa là những cái văn phòng mà sửa tín dụng, tất cả những cái việc đó không bao giờ có. Tôi nói không bao giờ có, nhưng rất là nhiều người vẫn còn tin những cái làm việc như vậy. Sửa tín dụng là như thế nào? Là cái người này cần mua một căn nhà, muốn sửa tín dụng để có con số điểm cao để mà tiền lời nó không có mau, nó không có cao. Không thể nào được như vậy, ok? Sửa tín dụng là khi chúng ta phải nhìn vào cái tín dụng của mình, rồi xem lại cái tài chính của mình, rồi xem rằng là cái số nợ của mình nợ ngày hôm nay bao nhiêu, cần phải hoạch định một cái tài chính như thế nào, trả những cái số nợ đó như thế nào. Nếu mà đi đến cái chỗ chúng ta cần phải khai khánh tận thì mình phải biết rằng là cái việc đó có thể làm được hay không đã, rồi chúng ta hãy làm. Chứ còn không có cái việc sửa tín dụng. Còn cái việc mà quý vị trả lại một cái số tiền, đưa ra một cái hoạch định tài chính để trả một cái số tiền như thế nào, để rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, quý vị là một cái người không còn nợ. Cái việc đó quý vị cũng có thể làm được. Cái việc đó quý vị cũng có thể làm việc với lại những người tài chính của chúng tôi ở văn phòng này cũng được. Họ sẽ là những người giúp cho quý vị làm những việc đó, không tốn một đồng nào cả. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề sự tín dụng, chuyện đó không có nhé. Cho nên quý vị phải xem lại cái việc mà làm việc với những cái vấn đề như vậy. Cái người mà quý vị cần phải nói chuyện với là luật sư, để luật sư họ có thể thấy, đưa cho quý vị thấy là cái cách làm việc như thế nào cho nó đúng. Đừng để cho những cái việc nó xảy ra như vậy rồi thì là chúng ta không có một cái nơi nào để chúng ta với vào để chúng ta có thể giải quyết cái việc mà chúng ta đã phải làm việc bỏ tiền ra bao nhiêu năm rồi mà bây giờ nó lại không có kết quả gì hết. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin phép cho tôi được ngừng sớm vài phút vì tôi phải chạy ra tòa nhé. Cảm ơn quý vị nhiều. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối nay chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính lúc 8 giờ. Ngày mai gặp lại luật sư cũng trên làn sóng này 8 giờ rưỡi. Cảm ơn luật sư và chúc luật sư có thêm một ngày nữa. Ngày mai bước vào đầu thu rồi đó luật sư.
Tôi bắt đầu 21 tháng 9 mỗi năm, tại vì ngày đó là ngày sinh nhật của công chúa của tôi cho nên
Ô vậy á. Ô vậy á, vậy thì happy birthday sinh nhật late. Sinh nhật trễ đến cho công chúa của luật sư Nguyễn Kim Phượng. Happy birthday con.
Sinh nhật lại.
Năm nay là ngày 23 tức là ngày mai. Chúc luật sư sang một ngày nữa bình an nhé. Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Office 55 East Empire Street, San Jose, ngay góc đường số 2, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả gặp nhiều may mắn. Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa hè, ngày mai bước sang mùa thu, cho nên để khi kết thúc chương trình, Khánh Thi chọn một nhạc phẩm để tặng quý thính giả. Hẹn gặp lại tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.
Càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em. đêm chăn trối tìm đống cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối.
Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ,
anh chết trong mộng. Tình bơ vơ cho anh xin một đêm chăn trối tìm đống cho tàn nắng.